Chân Linh Cửu Biến, chương 1772. Tố thân tiếp, góc truyện audio.com. Lục Bình rõ ràng lòng tin của Long Hoè lão tổ rốt cuộc đến từ đầu, cùng tu sĩ bình thường tiến hành 7 cảnh đồng tu không cùng. Bằng đạo nhân bởi vì trong tố thân thể, lão ta tiến hành 7 cảnh đồng tu là thật thật tại tại 7 cảnh đồng tu cũng chính là đồng thời khai ích 7 đại trúc tính đồng thời trọng tố bản nguyên thần thông. Mà bình thường tu sĩ muốn tiến hành nhiều loại trúc tính đồng tu, là nhất định phải đem bản mệnh bản nguyên thần thông tu luyện tới viên mãn trước, cũng chính là nhất định phải đạt tới cảnh giới viên mãn của chân linh đệ nhất cảnh mới có thể khai ích những trúc tính đồng tu khác. Nói cách khác, Lục Bình tuy rằng cũng khai ích 7 đại trúc tính đồng tu, thực ra là thủy trúc tính làm bản mệnh bổn nguyên của hắn sớm đã tu luyện viên mãn, thực ra hắn tiến hành chính là 6 cảnh đồng tu. Mà bằng đạo nhân mặc dù có thể từ bỏ bản mệnh bổn nguyên, trực tiếp đi con đường 7 cảnh đồng tu, thứ nhất là vì để tranh thủ thời gian, thứ hai bởi vì lần nữa sống và làm lại có đầy đủ lòng tin đối với lực trường khống của mình. Nhưng bằng đạo nhân thế nào cũng không ngờ ở phương thế giới này lại có thể xuất hiện dị số là đám người Long Hoè lão tổ như vậy. Hoặc là nói lão ta cho dù nghĩ tới mấy vị khai thiên lão tổ khác có lẽ để lại hậu thù, nhưng cũng không khả năng lập tức xuất hiện 4 người chân linh đệ nhất cảnh viên mãn cảnh giới tu sĩ, càng không thể nào lập tức sẽ tụ tập 18 vị chân linh tu sĩ cùng xông quan, khiến cho lão ta bày ra từng đạo một trở ngại nặng nề bị người công phá. Đến hiện giờ ngay cả lão ta tự thân trọng tổ thân thể đều gặp phải trở kích trước đó chưa từng có. Tinh không nguyên khí do lão ta tụ lại không ngừng bị tạo hóa định lược đoạt, bị thiên quân bổng đánh loạn, bị càn khôn tửu đỉnh quấy rối, bị hóa huyết thần châm quấy nhiều, lại bị thất vũ phiến thôi tan. Tinh không nguyên khí lão ta có thể trường không ngừng chạy mất, thậm chí muốn đem 7 cảnh đồng tu nhất cử đầy thăng tới cảnh giới viên mãn đều đã bị chóc khâm kiến chứ. Mấy tiểu bối ghê tởm, làm hỏng đạo sự của bổn tôn. Nếu không phải thân thể của bốn tôn chính là lấy sinh linh sát ngưng tụ mà thành, bốn tôn dù hiệu mạng vạn năm mưu đồ bị hủy trong chốc lát cũng muốn đi trước đem hại ba đạo bản nguyên đạt tới viên mãn rồi sau đó đem bọn người nhất nhất giết ngược. Tiểu bối bọn người bất quá muốn ngăn cản bổn tôn bay cảnh đồng tu đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng như vậy thì đã sao? Bốn tôn từ khai thiên mưu đồ đến nay, há là bọn ngươi mấy tiểu bối muốn phá hư là có thể được như ý? Bằng đạo nhân trong lời nói chỗ nào cũng cho thấy vẻ khinh miệt không ra gì đối với đám người Long Hoè lão tổ. Trong tình trạng thất đại bản nguyên tinh nguyên càng lúc càng nhiều loạn, một đoàn sắc thái màu vàng kim chưa từng đã có hơn nữa quang sắc vàng chói mắt, cho đến khi trong dòng nguyên khí của thất đại bản nguyên tinh nguyên hình thành lại sinh ra một cái nguyên khí trường hà. Màu vàng và động lôi quang lập lòe, khoảnh khắc nguyên khí hà lưu thành hình, 7 nguyên khí hà lưu còn lại nhất thời ảm đạm thất sắc. Đây là lôi chi bản nguyên. Bốn người nhất thời đổi sắc mặt, bằng đạo nhân dưới tình huống thất đại bản nguyên đồng tu không cách nào thành, không ngờ lại trực tiếp vì thân thể khai ích lôi chi bản nguyên. Lão ta muốn làm gì, tám cánh đồng từ sao? Lục Bình tuy có dự liệu nhưng, góc truyện audio.com, chưa từng nghĩ bằng đạo nhân không ngờ lại quyết tuyệt như vậy. Tám cảnh đồng tu cùng 7 cảnh đồng tu so sánh mặc dù chỉ là nhiều một đạo lôi chi bản nguyên, khó khăn đó không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Bằng đạo nhân 7 cảnh đồng tu còn bị mọi người khắc chế, 8 cánh đồng tu thế tất càng khó hơn, chẳng lẽ là có thể công thành sao? Tuy nhiên Lục Bình lập tức biết được bằng đạo nhân vì sao mạo hiểm khai ích thần thông quán chú của lôi chi bản nguyên. Lôi hà ngang qua hư không, hóa huyết thần châm đầu tiên bị lôi quang chế phục trong phút chốc hỏng bay, tạo hóa định cùng càn khôn tửu đỉnh có thể quấy nhiễu thất đại bản nguyên, đối với lôi chi bản nguyên hiển nhiên không thể làm gì, chỉ có thiên quân bổng vẫn ở chỗ cũ cố gắng truy kích. Không biết sao lôi hà quanh co chuyển, tấn lội vượt qua thiên quân bồng lại chỉ như con ruồi không đầu bay loạn, thủy chung đuổi không kịp. Một đạo lôi quang thoát ra từ trong lối hà, ở hư không rơi xuống một đạo sét đánh chính giữa thân thể bằng đạo nhân. Trong thân thể bằng đạo nhân nháy mắt liền bị lôi quang bao phủ, rồi sau đó lối quang cũng không phải là dần dần tàn đi, mà đang co rút lại vào phía trong, từ từ rót vào trong thân thể của lão ta. Trên một cọng linh vũ lông đuôi của bằng chi chân linh u ám bốc lên sau lưng bằng đạo nhân nhất thời ánh sáng đại phóng. Một lối quang nhẹ nhẹ giống như điện xà bơi lội vậy. Bằng đạo nhân rõ ràng đã bắt đầu ngưng tụ đạo thứ nhất lôi chi bản nguyên thâm thông. Lôi chi bản nguyên hiển nhiên là sự tồn tại mấy món khai thiên thần khí đều không thể chạm đến quấy nhiễu. Thậm chí đối với mấy món khai thiên thần khí mà nói, bởi vì duyên cơ tu vị của mấy vị khai thiên lão tổ ban đầu, lôi chi bản nguyên thậm chí có thể khắc chế uy năng bọn họ trên trình độ rất lớn. Nhưng tám cảnh đồng tu dù sao không giống chuyện thường, bằng đạo nhân lúc này khống chế đối với những thất đại bản nguyên tinh khí khác đã lực bất tòng tâm, thậm chí trực tiếp thu liếm sinh linh sát đối với sự phản kích của bọn họ. Lục Bình nhân cơ hội giải trừ Tử Mầu khiến dân đại trận thu hồi vạn độc vẫn nguyên cương bảo vệ ba người kia. Ngăn cản lão ta, Hạng lão tổ thân hóa chân linh, một con hàng nhiên cự quy như sơn nhạc trực tiếp đụng vào trong nguyên khí hà lưu. Tạo hóa đỉnh vẫn cao treo trên đỉnh đầu cự quy phun ra nuốt vào vô lượng bản nguyên chi khí, cũng không biết ông ta thật có biện pháp ngăn cản bằng đạo nhân ngưng tụ lôi chi bản nguyên thần thông, hay là muốn nhân cơ hội đem những bản nguyên tinh khí khác tán loạn nhét vào tạo hóa đỉnh làm mình sử dụng, hay hoặc giả là kiêm cố cả hai. Thần sắc của Long Hoè lão tổ ngưng trọng, càn khôn bảo đỉnh trong tay ông ta mặc dù được xưng có thể điều động hết thay nguyên khí thiên hạ. Trước đó nhiễu loạn bằng đạo nhân ngưng tụ thất đại bản nguyên thần thông, càn khôn bảo định có thể nói là xuất lực nhiều nhất. Nhưng trên thực tế cái khai thiên thần khí này cũng không chút tác dụng đối với lôi chi bản nguyên. Bởi vì trong bảy vị lão tổ ban đầu khai ích phương thế giới này, không người nào lĩnh ngộ lôi chi bản nguyên, đem tu vi để thắng tới chân linh cảnh thứ 8. Tuy nhiên động tác kế tiếp của Long Hoè lão tổ cũng khiến cho Lục Bình kiêng kỵ sâu hơn đối với mấy người này. Một thanh thủy tinh chùy khéo léo xuất hiện trong tay của ông ta. Nó chính là bảo vật trấn phái của Thủy Tinh Cung, vốn dĩ hổ đạo nhân khai thiên thần khí này phải. Góc truyện audio.com, trong tay của Nguyên Tửu lão tổ, Long Hoè lão tổ ném đi thủy tinh chùy, khai thiên thần khí này trong quá trình ném bay đột nhiên phồng lớn, đập thẳng tới đỉnh đầu của bằng đạo nhân. Ngẫu nhiên lôi hà màu vàng hội tụ lại là một đạo lội quang đánh xuống thân thể bằng đạo nhân. Thủy tinh chùy trực tiếp nện trên một đạo lôi quang. Vô số điện và ném tản ra về bốn phương tám hướng, nhưng cuối cùng đạo điện quang còn cất giữ một nửa uy năng rơi vào trên thân thể của Long Hoè lão tổ. Đạo lối quang bổn nguyên bị suy yếu hiển nhiên không đủ để cấu trúc một đạo lôi chi bản nguyên thần thông. Hai mắt của bằng đạo nhân chờ đợi thủy tinh chùy phản hồi trở về giữa không trung mà như muốn phun lửa, cuối cùng vẫn không thể làm gì được. Tuy nhiên một kích đó của Long Hoè lão tổ mặc dù có hiệu quả, nhưng lội quang bổn nguyên cắn trả rất nhanh sau đó liền theo nhau mà tới. Long Hoè lão tổ cũng hít một hơi khí lạnh, bản mệnh linh thụ trong tay liên tiếp phớt qua mấy chục đạo linh quang muốn bảo vệ tự thân. Nhưng uy năng của lôi chi bản nguyên hiển nhiên vượt ra khỏi bảy đại trúc tính rất nhiều. Long Hoè lão tổ mặc dù đem hết toàn lực che ở tự thân không bị tổn thương quá lớn, nhưng Lục Bình vẫn là có thể thấy hai tay của Long Hoè lão tổ run rẩy dưới ống tay áo cùng với lối quang lóe lên trên da thịt. Nhưng mà hành động kế tiếp của Hồ Điệp tiên tử không xa hai người khiến cho Lục Bình khiếp sợ. Ngay trong lúc bị lôi chi bản nguyên căn trả, Hồ Điệp tiên tử một bên hai tay đột nhiên cử đưa lên một mặt tấm thuẫn hình bầu dục đen nhánh. Tấm thuẫn đó phảng phất nặng như ngàn cân, cho dù Hồ Điệp tiên tử cũng phải lấy hai tay phụ trợ mới có thể tế nó lên ở đỉnh đầu. Rồi sau đó Hồ Điệp tiên tử lập tức trong tầm mắt chấn động của Lục Bình một đầu đâm vào lối quang bổn nguyên đang tứ ngược trong hư không. Đây là quy giáp. Vô số kim quang điện xà giống như một đạo thác nước một dạng đập hướng Hồ Điệp tiên tử, lại bị tấm thuẫn ở đầu bà ta gắt gao ngăn trở, đồng thời quy giáp thõng xuống một đạo quang mạc màu xám đen gắt gao chắn bên ngoài Hồ Điệp tiên tử phía dưới. Và cách chương.